Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta bước vào Chủ nhật thứ 13 mùa thường niên với sứ điệp tin mừng là lời Đức Giêsu nói với những ai muốn thể bước theo Ngài. Ai cầm cày mà ngoái lại đằng sau không xứng đáng là môn đệ Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho có nhiều bạn trẻ dám bước theo lời mời gọi của Chúa và cầu nguyện cho những ai sống trong đời ơn gọi được trung tín trong ơn gọi của mình. Và đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, xin cầu quan cùng người với con hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp 18 năm chịu chức linh mục. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng sám hối mọi lỗi lầm để xứng đáng dâng thánh lễ hôm nay. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thân và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Chúng con cùng Thiên Chúa, chúng con
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dụ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử, để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài Chức Sách Các Vua quyển thứ nhất. Ngày ấy, Đức Chúa phán với ngôn sứ Elia: Ngươi sẽ dứt sức dầu tấn phong Elisa con Sa-phát làm ngôn sứ thay cho ngươi. Ông Lê-li-a ra đi và gặp ông Lê-li-sa là con ông Sa-phát đang cày ruộng. Trước mặt ông Elisa có 12 cặp bò, chính ông thì đi theo cặp thứ 12. Ông Elia đi ngang qua, ném tấm áo choàng của mình lên người ông Elisa. Ông này liền để bò lại, chạy theo ông Elia và nói: Xin cho con về hôn cha mẹ để từ giá, rồi con sẽ đi theo ông. Ông Elia trả lời: Cứ về đi, thầy có làm gì ăn đâu. Ông Elisa bỏ ông Elia mà về, bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà. Rồi ông đứng dậy đi theo ông Elia và phục vụ ông. Đó là lời Chúa.
Xin giữ gìn con, ôi lạy Chúa, xin giữ gìn con. Vẫn mang con tay Ngài nắm giữ, và hồn con ấn nương bên Ngài. Con chúc tụng Chúa đêm ngày luôn vang tiếng người khen. Ngài ở bên ân cần nâng đỡ, thì hồn con có lo sợ gì. Chúa chẳng để con bỏ mặc con trong cõi lầm than. Lòng trào dâng bao niềm vui sướng, được Ngài cho nghỉ ngơi an toàn. Chúa dắt dìu con trên đường về cõi phúc trường sinh. Lòng hỷ hoan bao là hạnh phúc, được kề bên thánh nhan dịu hiền.
Con được an thường mà Ngài đã thương ban. Bài chiết thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ắt nô lệ một lần nữa. Quả thế, thưa anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Vì tất cả lề luật được nên chọn trong điều răn duy nhất này là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Nhưng nếu anh em cắn xé nhau thì hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy. Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo thần khí, và như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì thần khí lại ước muốn những điều trái ngược với thần xác thịt, với tính xác thịt. Đôi bên kình địch nhau khiến anh em không làm được điều anh em muốn. Nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn thì anh em không còn lệ thuộc lề luật nữa. Đó là lời Chúa.
Cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước, họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. Rồi thầy trò đi sang làng khác. Đang khi thầy trò đi đường thì có kẻ thưa người rằng: thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác: anh hãy theo tôi. Người ấy thưa: thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong tuần vừa qua các em học sinh phổ thông trung học của chúng ta đã trải qua kỳ thi tốt nghiệp và đồng thời cũng là kỳ thi để vào đại học. Ở trong dịp đó, người ta nói nhiều về việc khởi nghiệp của các bạn trẻ khi bước vào đời phải chọn nghề nào và đâu là tiêu chí cho các bạn trẻ chọn nghề nghiệp để sống cuộc đời tương lai của mình. Vâng, người ta đặt ra rất nhiều tiêu chí, nào là lương cao, công việc ổn định, thăng tiến trong nghề nghiệp, vân vân. Và đó là lẽ thông thường trong cuộc sống khi chọn một nghề, xây dựng tương lai của cuộc đời mình. Nếu được phép gọi trang tin mừng ngày hôm nay là sự khởi nghiệp của ba người trẻ, thì dường như sự khởi nghiệp mà Đức Giêsu đề nghị cho ba người muốn bước theo làm môn đệ Ngài, nó không giống chút nào với những tiêu chí mà ngày hôm nay người ta định hướng trong công việc. Người thứ nhất muốn theo Chúa, Chúa nói rõ: cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng theo Chúa thì không có chỗ gối đầu. Một tương lai mịt mờ. Người thứ hai Chúa đề nghị theo, anh nói xin phép về chôn cất cha trước đã. Một đề nghị rất hợp lý, rất hợp tình của người con hiếu thảo trong gia đình. Nhưng Chúa lại đề nghị rằng: hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh cứ theo tôi. Và người thứ ba cũng muốn theo Chúa, nhưng xin phép về từ giã bà con họ hàng. Chúa nói một câu khá nặng: ai cầm cày ngoái lại đằng sau không thích hợp với nước Thiên Chúa. Đáng lẽ khi định hướng cho các bạn trẻ bước theo ơn gọi khởi nghiệp trong cuộc đời, Chúa phải đề nghị với họ những tương lai rạng rỡ, ổn định, thanh thản và hợp lý. Đằng này những lời đề nghị của Chúa dường như rất khó chấp nhận. Vậy thì đâu là ý nghĩa đích thực của trang tin mừng ngày hôm nay mà Chúa Giêsu muốn nói với ba bạn trẻ muốn theo Ngài và cũng là nói với chúng ta hôm nay? Thưa cộng đoàn, việc bước theo làm môn đệ của Đức Kitô, đấy không phải là một nghề nghiệp, không phải là việc chọn lựa một nghề nghiệp giữa bao nghề nghiệp, nhưng đấy là một ơn gọi. Nếu chọn một nghề nghiệp, người ta thường chú ý đến kỹ năng làm việc, đến phương cách hoạt động. Nhưng bước theo làm ơn gọi thì là huấn luyện cả con người của mình. Bước theo làm môn đệ Đức Kitô, nó khác hoàn toàn với việc chọn một nghề nghiệp. Bước theo làm môn đệ Đức Kitô nghĩa là muốn rập lối sống của mình giống như lối sống của Chúa. Mà những gì mà Chúa đề nghị với các bạn trẻ ngày hôm nay thì chính Ngài đã sống điều ấy. Nếu Chúa mời gọi họ từ bỏ điều này, điều kia thì chính Ngài đã sống điều ấy trước khi mời gọi họ. Cho nên chọn lựa trong ơn gọi không giống chọn lựa một nghề cho tương lai. Không chỉ là huấn luyện những kỹ năng để làm việc, nhưng là huấn luyện tâm hồn cho giống Thầy Giêsu. Mà Thầy đã chọn lối sống ấy, học trò không có con đường khác, phải rập lối sống của Thầy mới xứng đáng là môn đệ của Thầy. Tại sao Thầy lại chọn lối sống khó khăn từ bỏ, một lối sống mà không mấy ai chọn lựa? Cuộc sống của chúng ta dường như người ta thích đi tìm một cuộc sống an nhàn hưởng thụ hơn là một cuộc sống từ bỏ, hy sinh, mất mát. Vâng, lẽ thường trong cuộc sống là vậy. Và chính Chúa Giêsu khi đến, Ngài đã chọn một lối sống khác, không phải vì Ngài chơi nổi, cũng không phải vì Ngài đi ngược dòng đời thuần túy, nhưng bởi vì nơi Ngài có một tình yêu lớn lao. Tình yêu đối với Thiên Chúa Cha là đấng muốn cứu độ toàn thể nhân loại, và tình yêu đối với nhân loại. Và con đường yêu thương đấy cũng là con đường của từ bỏ. Ngài từ bỏ không chỉ vì thích đau khổ, không phải là như vậy, nhưng từ bỏ vì yêu thương, vì muốn hiến thân cho người mình yêu. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng cho người mình yêu. Cho nên Đức Giêsu chọn con đường từ bỏ để muốn nói với chúng ta, đó chính là con đường của yêu thương mà Chúa Cha muốn trao đổi, muốn trao cho cuộc đời này. Và Đức Giêsu đến để thi hành điều đấy. Và khi đã sống trọn đời mình cho sứ vụ yêu thương như vậy, Ngài cũng có lý để gọi các môn đệ của mình phải có sự từ bỏ, để giống như Ngài có thể yêu thương đến cùng. Hiểu như thế thì bước theo làm môn đệ Đức Kitô không phải đi theo một lối sống lập dị, cũng không phải là một lối sống bất hiếu hay là vô cảm với cuộc sống hiện tại, nhưng là bước theo một đấng dám yêu đến cùng, yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân đến nỗi dám hy sinh cả mạng sống của mình. Và đó chính là bản chất của ơn gọi. bản chất của người môn đệ Đức Kitô. Suy gẫm trang tin mừng ngày hôm nay, để rồi chúng ta cũng cầu nguyện đặc biệt cho việc có nhiều bạn trẻ bước theo trong ơn gọi linh mục, và cũng cầu nguyện đặc biệt cho việc huấn luyện các linh mục trong tương lai. Như đã nhiều lần chia sẻ với cộng đoàn, dưới ánh sáng của trang tin mừng ngày hôm nay, Giáo hội Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là Giáo phận Sài Gòn của chúng ta, chương trình huấn luyện ngày hôm nay khá dày công. Một bạn trẻ khi tốt nghiệp phổ thông trung học có thể đăng ký vào lớp dự tu của giáo phận, và trong 15 năm trời, nếu một chuyện xui xẻ thì 15 năm trời để huấn luyện một người trở nên linh mục của Chúa. Thực vậy, khi các bạn tốt nghiệp phổ thông trung học thì có thể đăng ký lớp dự tu của giáo phận. Trong vòng 4 năm các bạn vẫn ở gia đình, tiếp tục học đại học, và có những linh mục, có ban đào tạo để đồng hành với các bạn, định hướng cho các bạn đi vào trong đời tu là thế nào, cuộc sống của một người linh mục tương lai ra sao, để cho các bạn suy nghĩ chọn lựa giữa muôn vàn chọn lựa trong cuộc đời. Suốt 4 năm như vậy, nếu các bạn thực sự có động lực và nhận ra tiếng gọi của Chúa, các bạn sẽ trải qua một kỳ thi để có thể bước vào lớp dự bị. Và trong lớp dự bị thì lần đầu tiên các bạn được mời gọi sống xa gia đình và ở chung với nhau, và trung tâm huấn luyện được đặt ở giáo xứ huyện sĩ của giáo phận của chúng ta. Và trong suốt một năm tập trung sống xa gia đình như vậy, để các bạn cảm nghiệm, phân định một lần nữa về ơn gọi mà mình đã theo đuổi trong 4 năm vừa rồi. Và trong suốt một năm như thế, được tập về đời sống chung, tập về đời sống cầu nguyện, tập về đời sống tương lai của linh mục, giúp cho các bạn phân định rõ hơn về con đường đi tới của mình. Và nếu vượt qua được năm đấy, trải qua được năm đấy, thì các bạn sẽ được gửi vào đại chủng viện. Nếu 5 năm đầu tiên được huấn luyện thuần túy trong môi trường của giáo phận Sài Gòn, thì khi bước vào đại chủng viện, không chỉ là giáo phận Sài Gòn mà còn có các giáo phận khác, ví dụ giáo phận Mỹ Tho, giáo phận Phú Cường và giáo phận Phan Thiết, anh em được huấn luyện chung với nhau trong một môi trường lớn hơn, rộng hơn, và các bạn có khả năng tương tác, tiếp cận và giao tiếp nhiều hơn trong một môi trường lớn như vậy. Bước vào chủng viện, năm đầu tiên các thầy không học hành gì cả mà chỉ tập trung huấn luyện về đời sống tu đức, đời sống đạo đức. Người linh mục trước khi làm gì thì đó là người của Chúa. Cho nên suốt một năm đầu tiên trong chủng viện, chương trình đào tạo chỉ tập trung hoàn toàn cho các thầy yêu mến việc cầu nguyện, yêu mến bí tích thánh thể, yêu mến việc viếng Chúa, để rồi có thể yêu tha nhân như Chúa đã yêu. Suốt một năm như thế, rồi sau đó thì các thầy sẽ trải qua 2 năm huấn luyện về triết học. Trong 2 năm đấy bắt đầu thực sự là chương trình đào tạo về triết học, để rồi các thầy có được cái suy tư, có được cái suy nghĩ về cuộc đời như những cái môn học mà các thầy đã được trao đổi. Sau 2 năm triết học, rồi các thầy sẽ ngừng 1 năm để được gửi đi các giáo xứ, sống 1 năm hoàn toàn xa chủng viện, sống ở trong một môi trường giáo xứ. Năm đó người ta gọi là năm thử, để các thầy thử xem con đường mình đi có đúng là con đường Chúa gọi hay không, và xem mình có thích hợp trong một môi trường giáo xứ. Mà nếu sau này Chúa thương cho là linh mục thì đấy là cái ơn gọi suốt đời của mình hay không. Thì suốt 1 năm như thế, các thầy sống nơi một môi trường giáo xứ để phân định càng ngày càng rõ nét hơn về ơn gọi của mình. Và nếu hoàn thành được năm thử ấy thì các thầy được trở về chủng viện và được huấn luyện về chương trình thần học trong 4 năm tiếp theo. Suốt 4 năm các thầy sẽ được đào tạo về thần học, về thánh kinh, về thần học, về các mầu nhiệm thánh, để các thầy không chỉ có đời sống đạo đức sâu đậm, nhưng còn về một cái kiến thức bao la sâu xa nữa, để có thể hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa sau này. Và nếu hoàn thành 4 năm thần học như vậy thì các thầy sẽ được phong chức phó tế. Và sau cái thời gian phong chức phó tế, các thầy được gửi đi sống 1 năm thi hành vai trò phó tế của mình nơi một xứ đạo. Và sau năm phó tế đấy, nếu Chúa muốn thì các thầy sẽ lãnh nhận bí tích chuyển chức linh mục. con đường huấn luyện rất dài, 15 năm, với những giai đoạn đào tạo khác nhau, với những khía cạnh đào tạo khác nhau, không có mục đích nào khác hơn đó là triển khai như là trang tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu muốn mời gọi. Người linh mục không chỉ là người học giỏi, học thành đạt, nhưng trước hết là một con người biết yêu mến Chúa, sống được lối sống của Chúa và biết yêu đàn chiên của Chúa để có thể phục vụ đàn chiên ấy. 15 năm ấy có mục đích như vậy, không thể sớm hơn được, cũng không thể đốt giai đoạn được. Và chính trong 15 năm ấy, từng bước một, từng bước một, các thầy được chìm đắm trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống tri thức, trong đời sống hướng về cộng đoàn dân Chúa và ơn gọi lớn lên mỗi ngày như vậy. Việc đào tạo là một công trình rất lâu, rất dài và tốn rất nhiều công sức và nhân lực. Nhưng đó là điều cần thiết để rồi chúng ta có được những mục tử như lòng Chúa mong ước của ngày hôm nay. Ước mong khi suy gẫm trang tin mừng ngày hôm nay, chúng ta cầu nguyện thật nhiều cho công cuộc đào tạo của Giáo hội Việt Nam, đặc biệt của Giáo phận Sài Gòn. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho những ai đang sống trong đời ơn gọi, biết trung tín trong việc làm môn đệ của Đức Kitô. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng.
chị em thân mến, trung thành theo Chúa đến cùng, bất chấp mọi thử thách là lý tưởng của người Kitô hữu. Luôn tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội thánh có sứ mạng củng cố đức tin cho người Kitô hữu trên toàn thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn tìm mọi phương thế thích hợp để giúp các tín hữu sống trọn vẹn niềm tin của mình.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thánh Phaolô cho biết, dấn thân theo Đức Kitô là sống bác ái yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết cố gắng thực hiện lời khuyên của vị tông đồ dân ngoại.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu đã nói, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn sống theo lời Chúa dạy trong tin mừng.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, trong đời sống chứng nhân thường ngày, chúng ta thường gặp biết bao thử thách. Vì thế, để có thể trung kiên bước theo Chúa đến cùng, sức riêng của chúng con không thể thực hiện được. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con đi trọn cuộc lữ hành. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ. Xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Đức Kitô, người hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, Chúa là Thiên Chúa các cõi.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con này tin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã cùng thánh gia, ta sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse giám quản giáo phận, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tội tớ Chúa là các linh hồn Phêrô, Anhét, Gioan Baptista và Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thầy nguyện rơi đất cùng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ.
xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Tôi đã chọn Ngài, chọn Ngài là hạnh phúc của tôi. Tôi đã chọn Ngài là cuộc sống của tôi. Lối đường tôi đi, có Ngài cùng sớt chia những chuyện vui buồn. Có Ngài cùng san sẻ những giọt mồ hôi. Tôi đã chọn Ngài là hạnh phúc của tôi. Tôi đã chọn Ngài là cùng đích đời tôi. Tôi đã chọn Ngài là mong ước lòng tôi. Tháng ngày qua đi, có Ngài cùng sánh vai đối thoại giữa đời. Có Ngài cùng tâm sự nỗi niềm đầy vơi. Tôi đã chọn Ngài, chọn Ngài là cùng đích đời tôi. Tôi đã chọn Ngài là hạnh phúc đời tôi. Tôi đã chọn Ngài là sự sống đời tôi. Kiếp người luôn lưu, có Ngài đẹp nỗi vui, bước vào muôn đời. Có Ngài là muôn thuở, rót đầy lòng tôi. Tôi đã chọn Ngài là hạnh phúc đời tôi.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước mình vào máu con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chúng con xin kính mời cha giáo Giuse và cộng đoàn an tọa. Sau đây một vị đại diện của hội đồng mục vụ giáo xứ Vinh Hòa có đôi lời chúc mừng nhân ngày kỷ niệm 18 năm đơn mục của cha Giuse.
Trọng kính cha giáo Giuse, hôm nay cộng đoàn giáo xứ chúng con thật hạnh phúc khi được cùng với cha giáo Giuse dâng lời tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp cha mừng kỷ niệm 18 năm thụ phong linh mục. Kính thưa cha, thánh lễ diễn ra trong bầu khí thân tình ấm cúng, diễn tả tâm tình đức tin, vì mọi thánh lễ đều là lời tạ ơn của cộng đoàn giáo xứ chúng con trong mọi nỗi niềm vui buồn. Chúng con hân hoan chúc mừng cha nhân kỷ niệm 18 năm của cha trong thánh chức linh mục của Chúa. Từ khi được thượng phong linh mục và sau khi du học trở về, cha đã được bề trên giáo phận giao cho trọng trách đào tạo các linh mục tương lai. Công việc này xem ra thật rất khó khăn, thử thách và nặng nhọc vất vả, nhất là trong tình hình giáo hội và xã hội ngày nay. Chúng ta đang phải đối diện với một nền văn hóa thụ hưởng vật chất đào thải. Ngày nay người ta đang tìm cách hạ giá những gì là thánh thiêng, đời sống tâm tình. Cha luôn đi về giữa ngôi trường chủng viện, nơi ươm mầm ơn gọi và mái nhà chung Vĩnh Hòa thân thương. Cha yêu mến cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hòa với từng người một trong chúng con, từ bà con lối xóm đến họ hàng thân tộc xa gần, ai ai cũng cảm nhận nơi cha sự thân tình cởi mở, niềm vui và bình an khi gặp gỡ và chuyện trò. Cha cũng quan tâm và lưu ý đến những bạn trẻ, những bạn trẻ ao ước đi theo con đường ơn gọi. Phần nào đó các bạn trẻ giáo xứ Vĩnh Hòa theo đuổi ơn gọi cảm thấy an tâm có cha hướng dẫn chỉ dạy, như một người đàn anh đi trước có kinh nghiệm, như một người cha giáo thân tình và chia sẻ với các bạn trẻ. Hơn nữa, qua đời sống linh mục là lời mời gọi giáo xứ Vĩnh Hòa sẽ có thêm nhiều người chọn lựa đời sống thánh hiến. Ngay cả các bạn trẻ huynh trưởng giáo lý viên trong giáo xứ cũng được cha truyền lửa, truyền nghề qua những buổi dạy giáo lý do cha hướng dẫn, những thánh lễ thiếu nhi, lửa phục vụ tông đồ, nghề là những kỹ năng sinh hoạt, những kiến thức nền tảng giáo lý đức tin, phụng vụ bí tích. Không những thế, các bạn trẻ giáo lý viên và tất cả quý vị hội đồng mục vụ giáo xứ cùng tất cả cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hòa, các em thiếu nhi đều cảm thấy tấm lòng năng say nhiệt tình của cha đối những gì cha đã làm cho giáo xứ Vĩnh Hòa thân thương chúng con. Những thao thức ưu tư để giáo xứ ngày một phát triển hơn, chúng con hết lòng tri ân cha, vì trong khuôn khổ thánh lễ không thể kể hết được, cũng như không cho phép kể sự dấn thân phục vụ và tấm lòng của cha. Chúng con chỉ quy hướng tất cả về ơn Chúa, những hồng ân Chúa. Chúng con chỉ biết đồng hành với cha bằng lời cầu nguyện, để trong mọi công việc cha được Chúa Giêsu Thánh Tâm là nguồn an ủi, nguồn vui và nâng đỡ cha trong cuộc đời linh mục. Nhờ đó, chúng con có thể cùng với cha chúc tụng tạ ơn Chúa như lời thánh vịnh: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Cộng đoàn chúng con hân hoan tri ân cha và xin chúc mừng cha. Vâng, xin cha nhận những lời tri ân của giáo xứ chúng con và bó hoa tươi thắm. Dạ, cảm ơn cha.
Kính thưa cha xứ Doãn Kim, kính thưa quý vị trong hội đồng mục vụ, kính thưa các anh chị em huynh trưởng giáo lý viên ca đoàn và tất cả cộng đoàn dân Chúa, con xin cảm ơn tất cả mọi người đã hiệp lời với con trong thánh lễ này. 18 năm linh mục thì ngoài 2 năm làm cha phó của giáo xứ huyện sĩ thì thời gian còn lại con được bổ nhiệm để lo cái việc đào tạo ở đại chủng viện, cho nên Vĩnh Hòa là không chỉ là nơi con được lớn lên về ơn gọi, nhưng cũng là nơi con đang sống đời linh mục của mình một cách cụ thể trong việc cộng tác với cha xứ và hội đồng giáo xứ trong việc xây dựng giáo xứ một cách nào đó. Chính từ cộng đoàn này con được lớn lên và cũng chính từ cộng đoàn này con được nuôi dưỡng về ơn gọi. Cảm ơn cha xứ và tất cả mọi người đã yêu thương đón nhận con, và xin tiếp tục cầu nguyện cho con trong sứ vụ của con để rồi tất cả mọi việc con làm đều lẹp đẹp lòng Thiên Chúa. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta đứng lên lãnh nhận phép lành cuối lễ. Thông báo của giáo xứ là xin cộng đoàn đồng tay giúp đỡ cho quỹ tương trợ linh mục tổng giáo phận, giúp cho các cha già yếu đã phục vụ giáo phận sau thánh lễ có quý bà dựng lại các cổng nhận sự giúp đỡ của cộng đoàn. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.